Xin chào tất cả các em đã đến với podcast Học văn cô Hiền Lương. Trong tập podcast này, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích 9 câu thơ đầu trong đoạn trích Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xửa, ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu, bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn, cái kèo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương, xay giã dần sàng, đất nước có từ ngày đó. Mỗi tác phẩm văn học phải là một phát minh về hình thức, khám phá về nội dung. Leonov, Trường ca mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm là một tác phẩm như thế. Ở đoạn trích Đất nước, ông viết về một đề tài không mới, nhưng có những khám phá riêng, mới mẻ, độc đáo. Đến với đoạn thơ, người đọc sẽ thấy những cảm nhận mới mẻ của tác giả về đất nước qua những vẻ đẹp được phát hiện trên ở chiều sâu, trên nhiều bình diện, lịch sử, địa lý, văn hóa. Điều đó được thể hiện sâu sắc qua những câu thơ sau. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Ba chấm, đất nước có từ ngày đó. Trường ca mặt đường khát vọng được tác giả hoàn thành vào năm 1971 tại chiến khu Trị Thiên, in lần đầu năm 1974. Bản trường ca viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ đô thị vùng tạm chiếm miền Nam, về non sông đất nước, về sứ mệnh của thế hệ mình xuống đường đấu tranh hòa nhịp với cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trường ca mặt đường khát vọng gồm 9 chương. Đất nước là phần đầu của chương 5 trong bản trường ca này. Trong đoạn trích, những khái niệm trừu tượng, những tiêu chí thiêng liêng về đất nước đã được nhà thơ thể hiện qua những hình ảnh cụ thể, bình dị, quen thuộc và gợi cảm. Những hình ảnh luôn thường xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Đoạn trích có 2 phần. Đoạn thơ trên là những câu đầu của phần 1. Toàn bộ đoạn thơ lý giải cho câu hỏi đất nước có từ bao giờ. 4 câu thơ đầu là những khám phá mới mẻ về lịch sử đất nước. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xửa, ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu, bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Đất nước có trước chúng ta. Trước hết, từ ta là một khái niệm mơ hồ, không xác định. Đó có thể là bất cứ người Việt Nam nào, trong bất cứ thời kỳ nào. Là chúng ta hôm nay, là con cháu sau này, là cha ông hàng ngàn năm trước. Bất cứ người Việt Nam nào khi sinh ra đều được nuôi dưỡng, che chở và lớn lên trong cái nôi đất nước. Bên cạnh đó, hai từ đất nước được viết hoa một cách trang trọng. Đó là cách nhà thơ thể hiện niềm tự hào và lòng thành kính trước đất nước của mình. Cụm từ đã có rồi nghĩa là đất nước đã có trước chúng ta. Khi chúng ta sinh ra thì đất nước đã tồn tại. Có trở về quá khứ bao lâu đi nữa thì đất nước vẫn là cái đã hiện hữu. Đây chính là sự tồn tại lâu đời, hiển nhiên của đất nước. Đất nước xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Cụm từ ngày xửa ngày xưa khiến ta nhớ đến những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ. Trong những câu chuyện cổ tích xa xưa ấy có hình ảnh của đất nước, nghĩa là đất nước có từ rất lâu, có trước cả cổ tích, xưa hơn cả cổ tích. Người ta đã nói rằng là xưa như cổ tích, thế mà đất nước còn có cả trước cổ tích. Ngoài ra, cái cụm từ chỉ thời gian không xác định ngày xửa ngày xưa vừa gợi cái xa xăm của chiều dài lịch sử, vừa gợi sự gần gũi, thân quen trong ký ức tuổi thơ mỗi người. Như vậy, không cần đến những sử liệu, không cần đến những con số chính xác với những niên đại cụ thể, thông qua thứ thời gian mơ hồ trong trí tưởng tượng của trẻ thơ, tác giả đã nói về lịch sử lâu đời của đất nước vừa sâu sắc, thấm thía, vừa gần gũi đến bất ngờ. Và đất nước bắt đầu cùng với các phong tục, tập quán. Theo phong tục của người Việt Nam, miếng trầu tuy không có giá trị vật chất cao nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Nó là một nghi lễ tinh thần không thể thiếu, thể hiện phép lịch sự trong giao tiếp, Đặc biệt, miếng trầu còn là đầu câu chuyện giao duyên lứa đôi. Ăn của nhau một miếng trầu, tức là đã nhận lời nên duyên chồng vợ. Cho nên các cô gái xưa được dặn dạy rằng không thể tùy tiện mà nhận miếng trầu của chàng trai. Thưa rằng bác mẹ em dân làm thân con gái chớ ăn trầu người. Vì vậy, trầu cau là những vật phẩm không thể thiếu trong nghi lễ cưới hỏi của dân tộc. Bên cạnh đó, hình ảnh miếng trầu còn gợi nhắc sự tích trầu cau, gợi trong tâm trí người đọc những trường liên tưởng phong phú, vị cay nồng cùng màu đỏ được tạo ra bởi sự hòa quyện giữa các chất liệu trầu, cau, vôi khi ăn, chính là biểu tượng của tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt, tình anh em gắn bó keo sơn. Đó là biểu tượng truyền thống thủy chung, ân nghĩa của người Việt. Câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm giúp người đọc nhận ra hình ảnh miếng trầu nhỏ bé, dung dị bây giờ bà ăn, có lịch sử hàng ngàn năm tuổi, là khởi đầu của nền văn hóa Việt, là sự tiếp nối những giá trị văn hóa đẹp đã có từ nghìn đời. Đất nước lớn lên, phát triển cùng truyền thống trồng tre, đánh giặc. Cây tre là hình ảnh quen thuộc, gần gũi với đời sống thường ngày của người dân Việt Nam, như đũa tre, giường tre, nhà tre. Trồng tre đánh giặc cũng gợi nhắc truyền thuyết Thánh Gióng, người dũng sĩ được nuôi dưỡng bởi nhân dân, vươn mình dậy nhổ tre đánh đuổi kẻ thù. Thánh Gióng lên 3 tuổi không biết nói, nhưng khi biết nói thì tiếng cất lên đầu tiên là tiếng nói của lòng yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước trước họa xâm lăng. Và biết bao thế hệ người dân Việt Nam đã dùng tre để bót trông, làm mũi tên, làm gậy để đánh giặc. Cây tre là biểu tượng của người Việt Nam, nhà văn Thép Mới đã từng nhận xét: tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Với biện pháp tu từ nhân hóa, đất nước được nhìn nhận như một sinh thể có sự trưởng thành. Nhà thơ đã phát hiện ra đất nước ngày càng phát triển, trưởng thành, vững bền qua công cuộc dựng nước và giữ nước. Nguyễn Khoa Điềm đã đem đến cho độc giả những khám phá mới mẻ về lịch sử đất nước. Đất nước đã có từ rất lâu, bao thế hệ người lớn lên thì đất nước đã có rồi. Đất nước sinh ra, lớn lên, trưởng thành và tồn tại cho đến ngày nay, cùng với những phong tục tập quán và truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc. Ở những câu thơ tiếp theo, để minh chứng cho nguồn gốc lâu đời của đất nước, Nguyễn Khoa Điềm đã lựa chọn và đưa vào những hình ảnh bình dị, gần gũi, quen thuộc, mang đậm dấu ấn văn hóa, văn học dân gian. Đất nước hiện thân trong văn hóa đời sống thường ngày, đó là tập tục, thói quen, đạo lý tốt đẹp của con người, ngôn ngữ, quá trình lao động sản xuất cần cù, tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn, cái kèo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương, say dã dần sàng. Trước hết là tục bới tóc sau đầu, nghĩa là búi tóc thành cuộn sau gáy. Đó là thói quen thẩm mỹ rất riêng của người Việt. Bới tóc vừa thể hiện nét duyên dáng, nữ tính, giản dị của người phụ nữ xưa. Tóc ngang lưng vừa chừng em bới để chi dài bối rối lòng anh, vừa thể hiện niềm tự hào về tinh thần độc lập tự cường. Dù trải qua hàng ngàn năm đô hộ của phương Bắc, dù chịu sự tác động mạnh mẽ của nhiều nền văn hóa ngoại lai, nhưng người phụ nữ Việt Nam vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống. Mỗi bài thơ hay là một sáng tạo nghệ thuật độc đáo, có khả năng làm sống dậy trong lòng người đọc những liên tưởng phong phú. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn là một câu thơ hay. Sức gợi phong phú của câu thơ này chính là ở chỗ nó không chỉ giúp ta liên tưởng đến ý thơ trong ca dao quen thuộc: tay nâng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Hay muối 3 năm muối đang còn mặn, gừng 9 tháng gừng hãy còn cay, đôi ta nghĩa nặng tình dày, có xa nhau đi nữa cũng 36.000 ngày mới xa. Mà câu thơ còn gửi gắm một thông điệp cuộc sống qua hình ảnh gừng cay muối mặn. Cuộc sống của chúng ta không phải là một thảm hoa hồng trải dài, mà luôn có những khó khăn, thử thách. Đời phải trải qua dông tố, nhưng điều quan trọng là trước giông tố chúng ta không được cúi đầu. Và quan trọng hơn, trên đời này chỉ có một điều ấy thôi, đó là yêu thương nhau. Lòng yêu thương, nghĩa tình sâu nặng sẽ là nguồn lực tinh thần vô giá giúp chúng ta vượt qua mọi phong ba bão táp của cuộc đời. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn có nghĩa là dù trong gian khổ, cha mẹ vẫn thủy chung yêu thương, gắn bó bền chặt. Đó là tình cảm vợ chồng rất Việt Nam, càng gian lao khổ ải càng son sắt thủy chung. Đó là lối sống trọng tình, một nét đẹp khác trong truyền thống văn hóa của con người Việt Nam. Tiếp đến, hình ảnh cái kèo, cái cột khiến ta nhớ về ngôi nhà truyền thống của người Việt. Đó là tổ ấm cho mọi gia đình đoàn tụ bên nhau. Và cũng từ đó, ngôn ngữ được hình thành. Từ việc đặt tên cho cái kèo, cái cột, đến việc đặt tên người, tên núi, tên sông, người Việt đã dần có tiếng nói riêng. Cuối cùng, hình ảnh hạt gạo đã đưa người đọc trở về nền văn minh nông nghiệp, lúa nước. Ở đó, cây lúa, hạt gạo là lương thực chính nuôi sống con người. Thành ngữ một nắng hai sương kết hợp với một loạt các động từ say, dã, dần, sàng đã thể hiện được các công đoạn của quá trình lao động, sự vất vả, gian lao của quá trình lao động này. Qua đây, nhà thơ cũng muốn nhắc nhở thế hệ mai sau hãy biết quý trọng công sức của cha ông, quý trọng công sức của những người lao động vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm ra hạt gạo. Nó gợi nhắc câu ca dao xưa: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần. Như vậy, quá trình phát triển của đất nước gắn liền với sự hình thành nên các phong tục, gắn liền với quá trình lao động vất vả nhưng đầy tình nghĩa của con người. Câu thơ cuối cùng: từ những khám phá mới mẻ về đất nước trong chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa, nhà thơ đi đến khẳng định đất nước có từ ngày đó. Lời thơ mộc mạc, chắc nịch, vừa khẳng định chắc chắn, vừa bày tỏ niềm tự hào về cội nguồn đất nước. Hơn nữa, dấu ba chấm kết thúc đoạn thơ thể hiện sự xúc động của tác giả, tạo nên trường liên tưởng cộng hưởng của người đọc về lịch sử đất nước. Ngày đó là ngày nào ta không rõ, nhưng chắc chắn ngày đó là ngày ta có truyền thống, có phong tục tập quán, có văn hóa, và văn hóa có văn hóa nghĩa là có đất nước. Đất nước hiện hình trong cổ tích, ca dao, trong đạo lý tốt đẹp, trong lao động sản xuất. Vì vậy, đúng như lời bác dặn trước lúc đi xa, rằng muốn yêu tổ quốc mình, phải biết yêu những câu hát dân ca. Dân ca, ca dao, đặc trưng văn hóa của Việt Nam. Muốn yêu đất nước, trước hết phải yêu và quý trọng văn hóa nước nhà. Bởi văn hóa chính là đất nước, thật đáng yêu, đáng quý, đáng tự hào biết bao. Lời thơ dung dị, ngọt ngào của Nguyễn Khoa Điềm. Đoạn thơ giàu chất trữ tình chính luận, vừa được viết bằng chiều sâu trí tuệ, bề dày văn hóa, vừa được viết bằng những rung động mãnh liệt của cảm xúc nên rất dễ đi vào lòng người. Lời thơ đậm đà chất liệu văn hóa văn học dân gian, hình ảnh từ những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết, bài ca dao khiến cho câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm hiện lên vừa mới mẻ, hiện đại mà vẫn gần gũi, thân thuộc như ca dao, như cổ tích. Đặc biệt, chương thơ được viết với hình thức tâm tình của hai nhân vật anh và em, giống như cuộc trò chuyện của đôi lứa yêu nhau. Điều này khiến cho câu thơ trở nên giàu tính triết luận, trở nên nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đoạn thơ đã đem đến cho độc giả một nhận thức đầy ý nghĩa về đất nước. Đất nước có từ xa xưa, đất nước là của ông bà, cha mẹ chúng ta, của một cộng đồng cùng chung ngôn ngữ, chung phong tục tập quán, chung văn hóa cội nguồn. Đất nước tưởng như xa lạ mà gần gũi, kỳ vĩ mà thân quen, hữu hình mà vô hình. Đoạn thơ đã góp phần làm phong phú thêm hình ảnh đất nước trong văn học. Nếu như những nhà thơ cùng thời như Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi đã tạo ra một khoảng cách nhất định để chiêm nghiệm đất nước, thì Nguyễn Khoa Điềm lại nhìn đất nước ở tầm gần. Đến với đoạn trích đất nước, trừ trích trường ca mặt đường khát vọng, người đọc nhận ra đất nước hiện diện trong muôn mặt đời sống hàng ngày, trong mỗi chúng ta. 9 câu thơ đầu đoạn trích đất nước đã đem đến cho người đọc vẻ đẹp của một đất nước giàu văn hóa cổ truyền. Serin từng nói, Văn học vượt qua mọi quy luật băng hoại của thời gian, chỉ mình nó không thừa nhận cái chết. Đoạn thơ trên là minh chứng hùng hồn cho nhận định muôn thuở đó. Hình ảnh đất nước trong đoạn thơ chắc chắn sẽ còn làm rung động trái tim bạn đọc nhiều thế hệ.